Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày chủ nhật 21 tháng 8 năm 2022. Chúng ta trở về chùa Hải Đức thuộc thành phố Regina, Canada để cùng nhau làm lễ Vu Lan Bồn, hay là Vu Lan Báo Hiếu, hay là Vu Lan Thắng Hội. Thường thường quý vị sẽ thấy hai bốn chữ Vu Lan Thắng Hội thỉnh thoảng treo trong các chùa trong ngày lễ này. Cái ngày lễ này nó có nhiều cách để chúng ta làm một cái banner, một cái biểu ngữ. Có nơi để là Vu Lan Báo Hiếu, có nơi để là Vu Lan Bồn, có nơi để là Vu Lan Thắng Hội. Dù chữ gì đi nữa thì cũng phải có hai chữ Vu Lan. Nhưng mà cái chữ Vu Lan là mình nói tắt, nói gọn, nói đủ chữ phải là Vu Lan Bồn. Bởi vì nó là một chữ phiên âm từ tiếng Phạn, nghĩa là cứu khổ. Đặc biệt là cứu những người ở trong cái cảnh khổ đang bị treo ngược. Trung Hoa dịch là giải đảo huyền hay là cứu đảo huyền. Như vậy, đơn giản chúng ta cũng được hiểu rằng ngày lễ này là ngày lễ để chúng ta phát tâm lập nguyện cứu khổ ban vui. Và ngày này còn ngày chúng ta thường gọi là báo hiếu. Mà báo hiếu thì không phải chỉ ở trong phạm vi cho cha mẹ, mà còn đến tất cả những người thân vạn loài mà chúng ta đã từng tiếp xúc, chúng ta đã từng thọ nhận cái ơn. Trong đó có ơn của Tam Bảo, ơn Phật, người hy sinh mở đường dẫn lối cho mình. Ơn Pháp là lời dạy chỉ dẫn cho chúng ta thoát khổ được vui. Ơn Tăng là những người chỉ dẫn giải bài cặn kẽ những lời sâu sắc của Đức Phật, gọi là ân Tam Bảo. Thì trong cái ân của Đức Phật, Đức Phật còn dạy chúng ta có cái hiếu thảo. Cho nên nhờ Phật mà chúng ta biết được tình cha nghĩa mẹ, hiếu thảo đạo đức. Thường thì người ta để là ân cha mẹ, nhưng mà nếu suy nghĩ sâu sắc thì trong đó có ân Tam Bảo. Vì Tam Bảo, trong đó có Pháp Bảo, chính là cái lời dạy dỗ, nhắc nhở để chúng ta biết được cái gì là ân, cái gì là nghĩa, cái gì là tội, cái gì là phước, cái gì là sai, cái gì là quấy, để chúng ta làm lành lánh dữ. Bên cạnh đó có ơn của quốc gia. Cho nên mình nhận cái ơn của đất nước mà đã nuôi dưỡng, cưu mang mình. Ví dụ mình ở nước Canada đi, thì mình cũng phải sống như thế nào, làm một công dân như thế nào để làm cho đất nước này, dù mình không đóng góp được gì nhiều, nhưng ít nhất cũng không sanh tệ hại nữa. Còn nếu mình có được khả năng đóng góp thì càng tốt, còn không được thì ít nhất cũng là một công dân bình thường tốt, không có làm cái xã hội này thêm tệ. Bên cạnh đó ơn nhiều quá, có ơn thầy, ơn bạn, ơn bà con quyến thuộc, thì có ơn của chúng sanh, cây cỏ, đất đá, thiên nhiên. Bởi vì không có thiên nhiên mình cũng không sống được. Cho nên vì nhận ra những cái ơn đó và chúng ta phải phát nguyện sống hàng ngày như thế nào để chúng ta trả cái ơn đó một cách thiết thực. Muốn trả cái ơn đó không có gì khác hơn là chúng ta tự chỉnh sửa mình mỗi ngày, có phải không? Ví dụ bây giờ mình nói mình thương cha thương mẹ, mà mình sống làm cho cha mẹ khổ, mình không có tu sửa những cái tánh xấu của mình, thì làm sao cha mẹ vui được? Nói ôi, miễn sao tôi đem cơm về cho ba ăn, tôi có nhà cho má ở. Nhà ở cơm ăn chưa đủ, bởi vì cái đó nó nuôi được cái thân thôi, mà rầu rĩ khổ đau vì mình mỗi ngày cũng chưa được. Cho nên cái cách mà Đức Phật dạy, ngoài cái dưỡng, chúng ta phải có cái hiếu. Dưỡng là nuôi, nhưng mà hiếu là cách mình treat, cái cách mà mình đối xử. Ví dụ mình đem cơm về ăn, mình giục cái bóp, mình kêu ăn đi, ăn sao nổi, nuốt sao trôi. Cho nên trong cái dưỡng phải có cái hiếu, mà trong cái dưỡng hiếu đó phải có cái thuận hòa, nghĩa là đối với anh chị em. Và trong đó phải có cái kính. Mình không có kính thì mình không thể bày lộ được, tỏ lộ được cái sự nuôi dưỡng của mình. Cho nên không gì khác hơn là chúng ta chỉnh sửa bản thân để làm cho đất nước đó, gia đình đó, hạnh phúc đó được tiếp tục. Vợ chồng cũng có ơn với nhau chứ. Vợ không có giúp mình thì làm sao mình có được cái thành công? Chồng không giúp mình làm sao mình có được sự sống này? Cho nên vợ chồng cũng là cái ân nghĩa của nhau. Cho nên lúc sống còn trẻ đó, gặp nhau là qua cái tình, sống lâu ngày ra cái nghĩa. Cho nên Việt Nam là luôn luôn sống bằng tình, bằng nghĩa. Mà chính cái nghĩa mới là cái chiều sâu của tình. Và chính cái nghĩa đó nó mới giữ được cái tình cảm vợ chồng sâu sắc. Khi nói đến đạo Phật, ai cũng nói đến chữ tu. Nói đến đạo Phật người ta nghĩ tu à, nhưng mà người ta nghĩ cái chữ tu nó xa vời, nó cao siêu, nó cái gì đó mà làm người ta làm không tới. Cho nên nghe tu người ta sợ lắm. Sợ có hai cách sợ. Một á, là người ta nghĩ người ta làm không được cho nên người ta không dám làm. Hai là người ta thấy có nhiều người tu, càng tu càng khủng khiếp. Cho nên rồi người ta sợ người tu, ta sợ chữ tu, ta sợ lắm. Tại vì có những người người ta hiểu cái chữ, có những người người ta tu tập chưa có đúng cách, cho nên nó làm cho cái hình ảnh nó xấu đi và làm cho người khác nghe tới chữ tu thì người ta sợ. Nhưng mà thưa thưa đại chúng, đặc biệt trong Phật giáo, chúng ta đến với đạo, chúng ta đến với đạo đa số là trước hết là bằng niềm tin. Nhưng mà Phật giáo không dừng ở niềm tin, mà Phật giáo còn từ cái tin đó dẫn mình đi tới cái hành. Cho nên tu hành. Tu là gì? Định nghĩa chữ tu đơn giản là gì? Là sửa đổi. Cho nên người xưa mới có câu đó, tu hành giả, tu cải hành vi, cải ác tùng thiện. Nghĩa là người tu hành gọi là tu hành giả. Tu hành giả là gì? Là tu cải hành vi. Mình phải sửa đổi cái hành vi của mình. Tu hành giả, tu cải hành vi. Rồi làm gì nữa? Cải ác. Đổi cái ác theo cái thiện, gọi là cải ác tùng thiện, gọi là tu hành. Cho nên chữ tu nó phải đi với chữ hành. Vì anh nói anh sửa mà anh không thực hiện cái sửa thì làm sao nó có được. Cho nên khi nói đến Phật giáo thì người ta nói đến chữ tu. Nhưng mà tu thì không, rồi người ta nói thôi tôi không có cần đi chùa ăn chay niệm Phật, gõ mõ tụng kinh quy y, đọc sách gì hết, tôi tu tâm. Tu tâm là tu cái gì? Tu tâm là người ta hiểu tu tâm là tu làm sao? Tu tâm là sửa tánh của mình, sửa tâm sửa tánh của mình. Nhưng mà thiệt sự ra tâm tánh mình chưa sửa thì mình chỉ tuyên bố là mình tu tâm thôi. Bởi vì mình hoàn toàn chưa biết mình hư cái gì để sửa. Tâm nó cũng có cái tâm mà xấu. Nhưng mà mình phải biết cái tâm xấu nào mình có để mình sửa. Cho nên nó không phải là chữ nghĩa mà nó là cái pháp thực hành tu tập. Thí dụ như ở đây á, người ta có những cái ta có những cái cơ quan sửa xe, và người ta thường có những cái tiệm là chuyên môn sửa về máy móc thì nó kêu là auto repair. Nhưng mà có những tiệm chuyên môn sửa về cái ngoại hình của chiếc xe thì nó kêu là gì? Auto body. Phải không? Cho nên mình phải nhớ là mình ví dụ như xe mình bị trầy nè, mình muốn sơn lại nè, xe mình bị mốt nè, mình muốn dỗ ra nè, đem vô auto repair nó đâu làm được. Trừ khi nào tiệm đó mở hai ngăn, mở hai cả hai phần, còn không ta chỉ mình qua auto body. Như vậy auto body là tu cái gì? Tu cái tướng ở bên ngoài. Còn auto repair là tu cái bộ phận của chiếc xe. Như vậy Phật giáo chỉ có tu tâm hay có tu tướng? Có luôn cả tu tướng. Có luôn cả tu tướng. Ví dụ cái người đó họ tốt, nhưng mà nếu mà cái tướng họ mình nhìn thấy vô côn quá, mình dám tới gần không? Bây giờ quý vị cứ nghĩ quan trọng là cái tâm. Nhưng mà nếu một ông thầy mà đi đứng lất khất, mặt mũi thì gian ác, ngó quanh ngó quất, rồi lấy hấy liếc, rồi đi đứng vụt chạc, quý vị có nhìn ra tướng đó ông thầy tu không? liền đánh giá liền. Không biết cái tâm ông sao, nhưng mà thấy cái tướng thầy tu này bậm trợn quá, thì nói là sao? Thầy tu gì mà tướng thấy ghê. Rồi bây giờ con mình á, nó quen với ai, nó muốn cưới, nó muốn cưới vợ, mình nói là sao? Đem nhỏ đó về cho má coi tướng coi. Mặc dù cái tánh làm sao má chưa biết nha, tiếp xúc mới biết, nhưng mà coi cái tướng đó, mặt mũi làm sao cái đã. Rồi bây giờ mình đi mua cái nhà, có bao giờ mình nói không sao đâu, quan trọng cái nhà tốt hay là mình muốn có nhà đẹp? Đi mua cũng phải có cái nhà đẹp. Rồi bây giờ bản thân mình trước khi ra khỏi nhà mỗi buổi sáng nè, có chỉnh tướng không? Không lẽ xin lỗi mặc áo trái, quần trái ra đường, tóc tai bù xù, mặt mũi lem nhem, cho nên cũng phải chỉnh cái tướng chút. Bữa nay đi phỏng vấn việc làm nha, phải ăn mặc cho tươm tất. Mặc dù mình đi làm chỗ đó bẩn thỉu dơ giấy lắm, nhưng mà lúc đi làm khác, nhưng mà lúc đi interview, đi phỏng vấn phải ăn mặc cho đàng hoàng. Người ta nhìn cái cách ăn mặc mình để người ta đánh giá, người ta dám mướn mình không? Như vậy trong cuộc sống này, quý vị, mặc dù mình vẫn biết cái tâm là cái quan trọng, cái nội dung là cái quan trọng, cái chất lượng là cái quan trọng, nhưng chúng ta vẫn để ý cái bề ngoài chút phải không? Thì nhà Phật gọi là tu tướng. Vậy thì đừng có chỉ nghĩ một chiều là tu tâm. Vì tu tâm là chỉnh sửa. Chút xíu mình nói chuyện tu tâm, giờ mình đang nói chuyện tu tướng rồi đó. Mình bước vô một cái chùa mà nó trời ơi dơ giấy rác rưới, bông hoa nhang đèn nó lung tung hết, mình thích không? Trời chùa gì mà bê bối quá. Nhưng mà nếu bước vô một cái chùa mà điện Phật trang nghiêm từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng ngăn nắp sạch sẽ, thì mình thấy được cái chùa sao tự nhiên cái lòng mình nó cũng thoải mái ra. Bất cứ ở đâu cũng vậy, mình bước vô một cái nhà vệ sinh, mặc dù mình biết chỗ đó là chỉ đi vệ sinh thôi, đi tiểu đi tiêu thôi, ngồi xuống rồi nhấn nước là xong rồi, nhưng mà bước vô mà cái chỗ đó nó dơ, nó bẩn, nó hôi, sao mình cảm thấy thoải mái được. Cho nên dù là nhà vệ sinh cũng phải có một cái gì đó cho nó đẹp, nó sạch sẽ. Thế thì chúng ta mới biết trong cuộc sống này, chúng ta không phải chỉ chú trọng ở cái chất lượng của nó, nhưng chúng ta vẫn để ý bên ngoài. Vì chính bên ngoài, mặc dù nó không nói lên được, nó không chuyên chở hết tất cả, nhưng ít nhất nó cũng là 50% của một sự việc. Phải vậy không? Một buổi lễ mình tổ chức, dù ít người, dù nhiều người, mà đã tổ chức thì phải ra bài bản. Cho nên đó, lễ nào người ta cũng phải có một chương trình. Dù là lễ cưới, dù là lễ tang, dù là lễ Phật đản, lễ Vu Lan, làm ít, làm lớn, làm nhỏ gì cũng biết, phải có một cái chương trình. Muốn đi đâu cũng phải có một chương trình, hình thức như thế nào. Và đồng thời chính bản thân mình đi dự một cái lễ nào mà chúng ta ăn mặc nó không có phù hợp với cái lễ đó, người ta không biết tâm mình tốt cỡ nào, người ta không biết mình ủng hộ chương trình nó như thế nào, nhưng người ta nhìn vào cái hình tướng, người ta vẫn nói lên, người ta vẫn nghĩ mình khác đi. Mặc dù đại chúng nhớ là cái tướng nó chỉ là cái bên ngoài, nó là cái vỏ, nó là cái vô thường, nó là cái tạm bợ. Tuy nhiên trong cuộc sống, nếu mà chúng ta chỉ thuần lo cái bên trong mà thiếu bên ngoài cũng không được. Bởi vì trong cuộc sống này nó nói cả hai phần, tướng và tánh, hay là tướng và tâm, nội dung và hình thức, phải không? Nếu không có, nếu cái nội dung tốt mà cái hình thức không có thì nó chưa trọn vẹn. Cũng giống như cái dĩa thức ăn rất ngon, nhưng mà cách trình bày, cách đưa ra tô ra dĩa, nhìn nó không hấp dẫn, nó không hay, nó cũng mất điểm. Cái nhà hàng đó nấu rất ngon, nhưng cái service dở quá, người ta cũng không thích tới. Cái người đó rất dễ thương, nhưng mà mỗi lần tôi tới họ, người họ hôi hám, nhìn ghê sợ. Mình cũng có cái gì đó mình ngại. Cho nên đối với Phật giáo, đối với Đức Phật, Đức Phật luôn luôn hướng dẫn chúng ta, đối với cái bản thân của mình, mình có tu thân và tu tâm, rồi tu tâm, rồi tu tướng. nó mới trọn vẹn. Ví dụ đối với tu thân, Phật dạy tu cái gì? Thân á thì phải bỏ ba việc: giết người nè, trộm cắp nè, tà hạnh nè. Nếu cái thân mình mà bỏ đi ba điều này thì tự mình cũng được đoan nghiêm, gia đình mình hạnh phúc, xã hội được bình an. Còn đối với cái miệng, Phật dạy tu bốn điều: đừng nói dối, tức là chuyện có nói không, chuyện không nói có. Đừng có đâm thọc, đi đến đầu này nói kiểu này, đến đầu kia nói kiểu kia, làm cho hai bên mít lòng bất hòa. Đừng nói những lời thô ác chửi rủa, vì nó là mất tư cách của mình. Đừng nói những điều vô ích hay là dụ dỗ, vì nó là mang cái tâm xấu, là lường gạt. Đối với miệng phải tu bốn việc ở cái nơi miệng của mình: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ vô ích. Đối với tâm ý, Phật dạy mình ba việc: giảm tham, giảm sân, giảm si. Như vậy rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta không phải chỉ tu tâm không, mà chúng ta luôn cả phần tu thân, tu tâm. Tu thân không phải là mình trang điểm, thì đó là cái thế gian thường ngày. Đi ra ngoài làm gì làm, mặt mày coi phải cho được. Sáng ngủ, ví dụ như một người nam, người ta đâu có trang điểm như người nữ, nhưng mà ít nhất cũng phải rửa mặt, rửa mũi, súc miệng, đánh răng. Không lẽ rồi râu ria rồi mình cũng, ai thích để râu phải để cho đàng hoàng, ai thích cạo phải cạo cho sạch, chứ đâu có ai mà để râu ria bồm chồm rồi mặt mày lem luốc. Tự nhiên ta nhìn, ta biết chưa biết mình sao, chất lượng mình sao, tư cách mình sao, nhưng ta nhìn cái tướng mình ta cũng hơi ấn ấn rồi. Một người đàn ông mà đi đến bên nhà vợ và trình diện cho ba má vợ, người rể tương lai, mà ba má nhìn tướng cũng ấn rồi. Ví dụ vậy. Cho nên phải có cái tướng. Vì mặc dù cái tướng nó không phải là cái quan trọng, nhưng nó cũng giúp đỡ cho người khác. Quý vị đến chùa, quý vị thấy tượng Phật cái tự nhiên chắp tay lại. Mặc dù cái đó chỉ là cái gì? Chỉ là bức tượng thôi. Mà tượng đó là ai làm? Chính con người mình làm ra. Rồi con người mình sơn phết tượng nó lên. Rồi cũng con người mình tạo cái tượng nó, muốn ngắn, muốn cao, muốn thấp, muốn vui, muốn buồn gì, mình làm cái tượng đó hết. Nhưng mà cuối cùng mình đưa tượng nó lên mình lại. Vậy thì mình thấy cái tướng trang nghiêm thì tự nhiên tâm mình phát khởi thiện lành. Đó, thế gian là vậy. Cho nên tại sao trong Phật giáo mình để nhiều hình tượng Phật Bồ Tát? Có nhiều chùa ta để nhiều tượng. Mặc dù những tượng đó, hình ảnh đó, nó đều nói lên những cái hạnh tu, những cái ý nghĩa, mà tự nhiên mình thấy cái hình tượng đó, tâm mình cung kính. Đó. Rồi chúng ta bày một cái bàn thờ. Trên bàn thờ có nhang, đèn, hương hoa, đó là cái tướng. Nhưng mà chính cái chỗ đó lại đưa chúng ta trở về cái sự gì? Quy hướng, thanh tịnh, trang nghiêm và cung kính. Mình thấy mình bước qua đâu, mình thấy cái tượng Phật, thấy cái bàn thờ, là tự nhiên tâm mình phải làm, hành động của mình phải khác đi. Như vậy rõ ràng cái tướng nó cũng giúp cho mình một phần nào trợ duyên cho mình trong cái cuộc sống này. Đó, Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mặc dù ai cũng nói tu tâm hết, nhưng mà thử thời bây giờ quý vị gặp một vị xuất gia mà cái tướng cái người tu đó không có, tự nhiên mình thấy sao? Có nhiều khi mình còn nhìn xong mình nói ông thầy đó không có tướng tu. Còn thầy nào mà nhìn trang nghiêm mình nói thầy đó mặt mày phúc hậu, hiền lành, chúng ta thường gọi là hảo tướng. Hảo tướng là gì? Tướng đẹp. Còn nói theo thế gian là đẹp trai, đẹp gái. Còn nói theo đối với hình ảnh người tu thì mình gọi là hảo tướng. Nó cũng là cái chữ đó thôi, nhưng mình nói nghe nó nhẹ nhàng vậy. Có nhiều khi người ta gặp cái người ta nói trời ơi thầy đó đẹp trai quá, cái người ta quở ta nói đừng nói thầy đẹp trai. Hỏi nói gì? Nói hảo tướng. Thật mà hảo tướng cũng là đẹp trai đó, nhưng mà đẹp trai nghe nó trần tục quá sao. À, mình nói mình cũng không sao hết, cái đó chỉ là chữ nghĩa. Nhưng mà ở đây quý vị đi nghe giảng mà, cái nội dung bài giảng của vị thầy đó quan trọng nè, phải không? Rồi cái cách nói chuyện của vị đó nè, rồi cái ngoại hình của vị đó nè. Đó, cho nên ngày xưa đó, một vị mà đi giảng, ngoài cái chuyện gọi là ăn nói phải có nội điển, trước hết là phải có nội điển, tức là trong mình phải biết Phật pháp. Rồi mình biết Phật pháp là một việc, mà cái cách trình bày Phật pháp của mình, cái cách nói chuyện của mình làm cho người ta dễ nghe không, người ta nghe có lọt tai không. Rồi bên cạnh đó có cái ngoại hình. Một ca sĩ cũng vậy thôi, hát hay là một chuyện, giọng hát là một chuyện, nhưng mà có cái tướng đẹp vẫn là cái gì đó hấp dẫn đầu tiên nhất. Vì chúng sanh, vì con người, người ta trước khi người ta vào bên trong tìm hiểu tâm tánh của mình thì người ta nhìn cái gì trước? Ta nhìn cái ngoại nghìn, cái ngoại tướng trước. Một ngôi nhà cũng vậy, bên trong nhà đó có đẹp cái gì cũng cần biết, nhưng đi ngang cái nhà đó đẹp đẽ, sạch sẽ, bên ngoài đẹp, hấp dẫn người ta, rồi người ta bắt đầu mới đi tìm hiểu được bên trong căn nhà đó. Thì cũng như thế. Cho nên hôm nay Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, trong Phật pháp khi chúng ta nói tu thì chúng ta thường nghĩ tới tu tâm. Nhưng mà thật tình á, tu tâm rất cần, nhưng tu tướng cũng không thể thiếu. Bởi vì chính cái tướng nó mới dẫn chúng ta ít nhất, ít phần đầu khởi sự. Mình đi tu á, mình gặp một vị thầy á, nhiều khi mình chưa phát tâm quy y, chưa phát tâm hướng Phật, nhưng mà nhiều khi mình gặp được cái vị tu hành có hạnh, có tướng tu, tự nhiên làm cho cái tâm mình khải phát, mình muốn phát tâm, muốn quy y với thầy đó, muốn nương theo thầy đó để mình tu học. Có ai đi ra chợ mà mua cái xấu về nhà đâu? Không bao giờ. Muốn đi mua cái máy cũng phải lựa máy tốt. Máy tốt rồi mà nếu nó có được cái dáng đẹp nữa càng hay. Nói như vậy để đại chúng nhìn rộng ra và hiểu được tại sao trong Phật giáo luôn luôn làm việc gì cũng phải có cái tướng và cái tâm. Ví dụ mình tổ chức một buổi đại lễ, hình thức phải có, chẳng hạn như là thỉnh sư, rồi đọc một cái lời khai mạc gì đó, hay thỉnh thoảng có cái phần luôn cả giới thiệu thành phần tham dự, thí dụ đó, đó chỉ là những hình thức. Rồi bắt đầu đi tới cái nội dung chính bên trong, chính là lễ Vu Lan, ý nghĩa lễ Vu Lan và những cái bài nói chuyện về cái ngày lễ đó. Nhưng không lẽ mới bước vô ngồi xuống nói liền sao? Không, phải có thủ tục một chút chứ. Rồi quý vị đi ăn bữa ăn coi, mặc dù mình ăn là món chính, nhưng mà khi ngồi vô kéo cái menu ra kêu gì trước, ít nhất cũng phải một món khai vị chứ. Rồi bắt đầu mới kêu chính chứ. Thành thử ra trong cuộc sống nó luôn luôn nó có cả hai phần, tánh và tướng, hay là tướng với tâm. Rồi bây giờ mình nói tu thân, tu tướng tức là tu cái thân bên ngoài, hình thức bên ngoài. Tụng kinh có chuông có mõ. Tại sao phải có chuông mõ? Tại vì cái mõ đó nó phát lên cái tiếng, và cái tiếng nó mới dẫn mọi người tụng có nhịp nhàng, có âm, có điệu, có hòa thuộc với nhau. Rồi cái chuông á, thỉnh thoảng nó thỉnh lên để cho đại chúng biết lúc nào dừng, lúc nào nghỉ, lúc nào lại, lúc nào đứng lên. Mặc dù nó chỉ là hai cái hình thức, tiếng chuông và tiếng mõ, nhưng nó có cái công năng của nó, làm cho một cái đạo tràng trang nghiêm ra. Bình hoa nó lại là cái tướng thôi, nhưng mà chỗ nào mà nhìn nó trơ trọi quá, để bình hoa vô tự nhiên thấy cái bàn nó có khác. Cái bàn không vậy cũng được, nhưng nếu có được thêm cái khăn trải bàn, tự nhiên nhìn cái bàn đó nó có trang trọng ra, mặc dù nó chỉ là tấm vải phủ lên. Pháp Hòa nhớ có một thầy dạy, hồi nhỏ Pháp Hòa làm thị giả, nhiều khi Pháp Hòa hay lười, thôi kệ đi, mình khỏi trải khăn bàn. Thầy mới dạy mình, thầy nói giờ cái mặt con nó không có cái chân mài coi được không? cái khăn bàn tức là cái chân mài của cái mặt mình đó. Thì thầy hay, tức là các ngài hay dùng cái ví dụ như vậy để cho chúng ta thấy được chúng ta làm cái gì á. Chúng ta hay nhiều khi hay excuse, hay kiếm một cái lý do nào để bào chữa cho cái lười của mình, hoặc là cái lỗi của mình. Chẳng hạn như mình không làm chuyện đó, cái mình nói không, tôi không giống như mấy người ăn chay niệm Phật, tôi tu tâm, mà trong khi đó chưa biết tâm ra làm sao hết. Nội cái chê bai người ta là thiếu tu tâm rồi đó. Nếu là người tu tâm đó là phải thấy cái hay của người mà khen thưởng, thấy cái tốt của người mà mình tán dương, chứ có lẽ đâu tu tâm gì mà cứ đi chê người này hết tới chê người kia. Vậy tâm anh còn chấp trước ganh tị, chưa tu được. Thấy người ta ăn chay, ăn chay tu hành, ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dối, miệng thì năm chữ niệm chữ Nam Mô, trong tâm lại chứa một bồ dao găm. Ủa sao trong lòng mình không có cái gì khác hơn ngoài những câu đó? Vậy thì mình nói mình tu tâm thì mình hãy nhìn lại cái tâm mình khi thấy người khác làm lành làm thiện mà mình có tán đồng, mình có tùy hỷ không? Mình không làm được mà mình tùy hỷ với cái làm của người mới gọi là người tu tâm. Còn mình chê trách người ta thì mình nhìn lại cái tâm đó. Cái tâm của mình hình như mình sống hàng ngày hoàn toàn mình không khen ai hết, mình toàn là chê bai người khác thôi. Vậy thì cái tâm này cần phải tu. Vậy thì anh nói anh tu tâm, anh trở về tu tâm đó trước đi. Anh tu được cái tâm đó, mặc dù chúng tôi tu hình tướng, nhưng mà cái hình tướng này ít nhất tôi cũng hướng dẫn được người ta. Pháp Hòa ví dụ, khi mình thấy mấy đứa con mình á, khách tới nhà nó, mình hay kêu con lại chào bác con. Nó chào rất là máy móc, chào bác, hai bác. Nhưng mà mình vẫn ok lắm, tại ít nhất mình cũng happy với người ta là mình kêu con mình tới chào khách, nó nghe lời nó chào. Mặc dù cái tâm đó nó chào rất máy móc, nhưng mình vẫn khoái. Con mình tới nó chào bác một cái, rồi đi chơi đi con. Rồi bác mà khách sắp sửa đi về, lại chào bác về con, bye bác. Rồi cũng khoái nữa, tại vì ít nhất nó đã làm được những gì mình muốn. Rõ ràng mình chịu cái tướng không? Mình chịu cái tướng mà con mình nó ngoan chút mình cũng chịu nữa. Thấy không? Rồi nó muốn xin tiền mình, nó bắt đầu nó tới nó vuốt ve nha. Mẹ con thương mẹ nhất trên đời. Nó muốn xin đi chơi, nó nói mà vẫn khoái à. Tại sao? Tại vì nó vuốt ve được và nó hiểu được mình rồi, cho nên nó thể hiện cái tướng. Bữa nào mà nó không cần gì cơ, mình kêu nó muốn bể cổ nó chưa ra khỏi phòng nữa. Mà bữa nào mình kêu nó răm rắp hết trơn là biết này thế nào không có chuyện xin xỏ gì đây. Ví dụ vậy. Cho nên trong cuộc sống mình nói là tu tâm, nhưng nhìn kỹ chúng ta vẫn còn chuộng cái tướng. Thế thì nếu những cái tướng này mà nó tốt, nó vẫn đưa tới người ta một nội dung tốt. Cho nên đối với một người Phật tử, cái hình thức lễ quy y cũng cần. Tại sao? Chính cái lễ quy y này để xác định bây giờ anh là Phật tử và anh không còn là một người phàm phu tục tử, mà anh chính giây phút này là Phật tử. Thì đã là Phật tử thì anh thể hiện cách sống của một người Phật tử, ít nhất trong khả năng có thể của anh. Hai người thương nhau được rồi, mắc chi làm đám cưới. Nhưng cái lễ cưới để làm gì? Để xác định anh bây giờ là chồng, chị bây giờ là vợ. Hai người là đã có chồng, có vợ, có gia đình, không phải là độc thân thì không thể nào đi dọc, đi ngang bậy bạ được. Phải sống đúng mức của một người chồng, sống đúng mức của một người vợ. Vậy thì cái lễ cưới nó là cái hình thức, nhưng nó xác định nó vị trí của mỗi người để giúp con người sống ngay ngắn, thẳng tắp, đúng cái bổn phận của mình. Đi tu thì tu thôi chứ mắc gì làm lễ xuất gia. Nhưng không có cái lễ xuất gia đó thì người tu nói tôi đâu có lễ gì đâu, tôi tự cạo mà. Thì cái người này sẽ làm sao? Sẽ sống buông lung, không có đúng cái hình thức của người xuất gia. Cho nên á, xin phép đại chúng, nhiều khi Pháp Hòa cũng biết có nhiều mẹ chồng không thích người dâu, không đi cưới dâu. Con thích thì con tự cưới, mẹ không cưới, tại vì mẹ không nhận nó là dâu, mẹ không thích nhỏ đó. Ví dụ vậy, mai mốt về thì con mình nó sẽ làm theo mình. Nhưng mà mai mốt đó, nó sống sao á, mình không dạy được nó. Mình la nó la lại mình. Má đâu có cưới con đâu mà má có quyền nói con. Thấy không? Pháp Hòa đã từng nghe những câu chuyện như vậy, đã từng thấy những cái chuyện như vậy. Giận không thích người dâu, không đi cưới người dâu đó. Thậm chí mình không thích người rể đó, mình không nhận người rể đó. Mai mốt vợ chồng hụt hẫng, nói không được. xin lỗi má, giờ con gọi má là má tại vì gọi cho vợ vui, chứ má đâu có nhận con là rể đâu, mà má đủ cái lời lẽ gì nói với con. Thành thử quý vị thấy cái hình tướng nó cũng là một cái, nó đưa đến cái nội dung. Cho nên trong cuộc sống, người mẹ thương con, nhưng người mẹ thể hiện tình thương bằng cái tướng nhiều nhất. Con đi về là mẹ ngồi chờ nè, ăn gì mẹ nấu nè. Cha thương con nhưng cha không hiện tướng. Vậy thì cha thương tâm, thương bằng cái tánh, còn mẹ thương bằng cái tướng. Mẹ thương là mẹ ôm ấp, mẹ dỗ về, mẹ nựng nịu, đủ cách hết để biểu lộ cái tình cảm của người mẹ đối với con. Hôm nay chúng ta gắn một cái hoa hồng trên áo. Có nhiều người gắn xong 5 phút sau lột mất tiêu, lễ xong đi chùa đi gom bông đầy hết trơn. Nhưng mà cũng phải gắn, vì sao? Là cái hình tướng, biểu cái tướng, cái hoa này để biểu tượng một cái tình cảm mình dành cho mẹ. Và đặc biệt lễ cài hoa hồng nó chỉ có trong Phật giáo Việt Nam thôi, tất cả các truyền thống Phật giáo khác không có. Vì đây là cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam do một hòa thượng người Việt Nam đã đề xướng cái chương trình lễ cài hoa này. Cho đến bây giờ Phật giáo Việt Nam duy trì đã mấy mươi năm nay, trong các buổi lễ đều lễ Vu Lan có cài hoa hồng. Ai còn mẹ thì cài hoa hồng đỏ, ai mất mẹ cài hoa hồng trắng. Nữa sao không tính cha? Thật ra cũng tính đó chứ, nhưng mà lấy mẹ làm biểu tượng, vì mẹ là người cực khổ nhiều nhất đối với người con. Cho nên cái ngày sinh nhật của mình á, cái ngày sinh nhật của mình nói đúng hơn là trong người xưa người ta gọi là mẫu nan nhật, ngày người mẹ khó khăn nhất trong cuộc đời gọi là mẫu nan. Cho nên có nhiều người ta chúc sinh nhật, ta đâu chúc sinh nhật bình thường, ta nói chúc thầy chúc chị một ngày mẫu nan hạnh phúc. Mẫu nan là gì? Ngày khó của mẹ, tại vì mẹ đau bụng. Mà nếu mình mà hiền lành đau bụng chút mình ra, còn mình lì mình chì chút đau bụng mấy, có bao người mấy tiếng, có khi cả ngày mới sanh được mình. Rồi đâu có nhiều người sanh đâu phải dễ dàng, sanh phải mổ. Rồi có nhiều khi sanh sớm quá, mẹ phải để mình nằm ở trong bệnh viện, trong cái lồng kính để nuôi dưỡng. Cho nên rồi bên cạnh đó, trước khi sanh mình ra, mẹ phải mang mình cả 9 tháng. Như cái bài tụng hồi nãy vậy, 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm. Cho nên truyền thống người Việt mình nó để tang cha mẹ để 3 năm. Tại sao không để 4 năm, 5 năm mà để 3 năm? Vì 3 năm đó tương đồng với 3 năm mà mẹ nuôi dưỡng mình, bú mớm mình. Đó là sự trả ơn. Cho nên quý vị thấy, thật ra đâu phải chỉ 3 năm mà là hết tang đâu. Cuộc đời của mình khi cha mẹ mất là mình để tang suốt đời. Nhưng ở hình tướng, chúng ta tạm dùng con số 3 năm để đáp lại 3 năm mà mẹ đã nuôi dưỡng mình, đến ngày mình bập bẹ biết nói. Ý nghĩa nó vậy đó. Cho nên rồi á, mình đem cơm canh bánh trái lên mình cúng khi cha mẹ quá vãng, để đáp lại những gì mà cha mẹ đã nuôi nấng mình, mặc dù nó chỉ là hình thức. Nhưng chính cái hình thức đó ít nhiều cũng chuyên chở cái tâm tình của người con trong cái ngày tang lễ đó. Nếu chúng ta bỏ hết mọi hình thức, mọi hình tướng, thì người ta không nương vào cái tướng để người ta lần tới nội dung, tới cái tâm tánh bên trong. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa kể lại câu chuyện cũ. Ông vua Đường, ông nói với ngài Huyền Trang: trẫm chỉ tôn kính nhị bảo thôi, đó là Phật bảo và Pháp bảo. Còn tăng trẫm không kính, tại vì có những ông tăng không ra gì, hoặc là có những ông tăng nhỏ tuổi hơn trẫm. Tại sao trẫm phải lại họ? Thỉnh thoảng mình có nghĩ vậy không? Tại sao tôi phải gọi ông đó bằng thầy, xưng con? Ông tuổi đáng con tôi, cháu tôi mà. Thì ngài Huyền Trang nói: những gì hoàng thượng nói không có sai, nhưng mà nếu hoàng thượng muốn cầu mưa, hoàng thượng phải làm con rồng bằng đất, để lên cúng tế cầu mưa khi đất nước mình có hạn hán. Mặc dù con rồng chỉ làm bằng đất, nhưng nhờ con rồng đó để chúng ta cầu mưa. Tượng Phật chỉ là tượng, bản thân tượng Phật không cho hoàng thượng được cái phước, không có ban phước được cho hoàng thượng. Nhưng tượng Phật có công năng giúp hoàng thượng tạo phước qua sự cung kính đảnh lễ. Tăng không ban được cho hoàng thượng cái phước, nhưng tăng, hình ảnh của tăng giúp cho hoàng thượng sanh tâm cung kính, sanh phước. Không cho mình được phước, nhưng giúp mình được tạo cái phước. Cũng giống như mình bây giờ đó, mình không có giúp được cho người ta tiền của, nhưng mình dạy người ta cái nghề để người ta tự có cái nghề người ta sống. Mình không cho được người ta tiền, nhưng mình cho người ta được cái nghề, cái việc làm. Cũng như thế, tượng Phật không có cho mình cái phước, không cho mình sự bình an, nhưng mà chính cái hình ảnh tượng Phật giúp cho mình hướng tâm, để cho tâm mình an, sanh tâm cung kính để có cái phước. Quý vị hiểu được cái đó ha? Hiểu được cái đó thì chúng ta hiểu được cái gì gọi là tướng, cái gì gọi là tâm. Đối với mặt tu tâm thì chúng ta phải chỉnh sửa tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm mạn, tâm nghi, tâm ích kỷ, tâm hiềm khích. Có nhiều khi mình thấy người ta làm việc gì, hay mình thấy người ta có những cái gì nó mâu thuẫn, mình tới đó mình nói thêm những lời hiềm khích để cho người ta tăng cái sự hận thù ghét bỏ nhau. Cái tâm đó phải nên coi lại. Cho nên nhiều khi mình nói rất hay, tôi chỉ tu tâm, tôi không tu hình tướng như các vị. Nhưng mà chính cái tâm mà chúng ta khởi lên khi thấy người khác làm lành, khi thấy người khác hạnh phúc, mà chúng ta ganh tị, chúng ta đố kỵ, chúng ta hiềm khích, chúng ta câu mâu, chúng ta xuyên xỏ, tâm đó đã sai rồi, tâm đó đã dở rồi. Ví dụ mình làm được, người khác là thôi tôi ra gì để cho người đó làm hay hơn, thí dụ vậy. Những cái cách nói đó, những cái lời nói đó, nếu chúng ta có tư duy, có nhìn lại, thì chính cái tâm này cần chỉnh. Tại sao người ta làm, người ta im lặng, người ta không hề khoe khoang, mình không làm gì hết mà lới nói những lời hiềm khích. Có nhiều khi lại nói một câu, anh bây giờ là chúa tể ở đây rồi, xếp sòng ở đây rồi, ta nói, ta làm, ta đâu có nói gì đâu. Mà chính tự mình tới, mình nói những cái lời khó nghe, thì những cái đó, giây phút đó, thì chúng ta nếu ai có tư duy, có hành thiền, quán lại, tôi sống bằng cái tâm này. Tại sao mình thấy người ta làm thiện mình không khen? Người ta mình không làm thì mình tán thưởng, mình tùy hỷ. Mình không khen cũng sao hết đó, thôi tùy hỷ. Thậm chí mình nói một câu, thôi ai làm được gì tốt cho mọi người làm, tôi làm được thì tôi không dám. Mình đơn giản vậy thôi. Đại chúng cứ nhớ, người ta không có thể nấu được cho 100 người ăn, nhưng mà người ta có thể nấu cho 20 người ăn cũng quý rồi. Phải không? Rồi mình đi tìm thêm người khác nấu thêm cho 20 người nữa, hay 80 người còn lại. Chứ đâu có phủ nhận cả cái công của người 20 người. Ai làm được việc gì, mình phải tùy hỷ. Chỉ cần sanh cái tâm tùy hỷ thôi, mình đã là một người tu tâm giỏi rồi. Và chính cái tâm tùy hỷ đó, nó thể hiện lên cái tướng tùy hỷ, biết vui với việc làm của người. Vì vậy cho nên ngay cả khi chúng ta tu tâm, tức là chúng ta đã tu tướng. Tại vì tâm, tướng từ đâu sanh? Tướng từ cái tâm nó sanh. Cái tâm hiền lành thì thể cái tướng hiền lành. Cái tâm ganh tị nó hiện lên cái tướng ganh tị. Cái tâm tà xấu nó hiện lên cái tướng tà xấu. Cho nên á, chỉ cần mình sửa được cái tâm này, tướng nó đã hiện rồi. Vì vậy cho nên tâm tướng nó tùy theo người, mà cái tướng họ càng đẹp cũng không ngoài cái tâm. Mà nhiều khi chính cái hình thức đẹp đó đưa con người đi tới cái nội dung tốt. Mình thấy một cái gì hiền lành mình mới tới chứ, cái gì mà dở ai tới làm gì. Cho nên hôm nay Pháp Hòa chỉ xin nhắc lại, mình thương người thương của mình không gì bằng tu chỉnh bản thân. Mà muốn tu chỉnh bản thân thì không phải chỉ chỉnh cái tâm hay chỉnh cái tướng, mà chúng ta chỉnh cả hai. Mà tu tâm, tu tướng, chỉnh tâm, mà hình thức, nội dung mà đầy đủ, thì chúng ta là một người cứu khổ ban vui một cách trọn vẹn. Hiểu được như vậy, chúng ta sẽ hiểu được tại sao Phật giáo chuông mỏ hai bên bông này, hay là còn không thì hai bình bông, hai dĩa trái cây. Nếu có cả hai thì để xong. Nếu chỉ là một bên thì bên này bình bông, bên này dĩa quả. Nếu chỉ là một để ngay giữa, chẳng hạn như cái lư hương, để nói lên cái gì? Nói lên cái tinh thần quân. Quý thầy khi xếp y, xếp áo, gấp cái y lại, phải gấp đôi, rồi gấp đôi, gấp đôi. Người tu lúc nào cũng sao? Không có so le. Đức Phật cũng có một cái chấm ngay giữa, biểu tượng cho trung đạo. Trung đạo có nghĩa là mình bỏ bên này, đi bên này, không phải vậy. Mà trung đạo là chúng ta biết dung hòa cả hai thứ. Quý vị là những người cư sĩ còn tại gia, lo tu hành là một chuyện, nhưng cũng không quên bổn phận đối với gia đình cái tướng. Và từ cái tướng nó dẫn chúng ta đến cái nội dung, cái tâm cao đẹp. Thì đó là những gì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng trong ngày lễ hôm nay. Chúc đại chúng an lạc, hạnh phúc. Đại chúng cùng chắp tay hồi hướng trước khi chúng ta qua phần khác. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.